This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù vượt biển. Tác giả Huỳnh Cộng Ánh. Qua phần diễn đọc Thanh Hùng, Hoàng Tĩnh. Im lặng. Mọi người đều im lặng. Không ai trao đổi với ai lời nào cả. Khi xuống tàu thì tất cả đều phải chui nằm ở dưới khoang, đắp chiếu lên trên. Ở xa chỉ thấy cái người lái tàu ở bên trên mà thôi. Ông này có thân hình to lớn rắn chắc, mặc bộ bà ba màu đen, đầu cũng khoảng chừng 50 tuổi. Trời tối mù, chỉ nghe có cái tiếng máy nổ phành phạch ở trong đêm. Sau này chúng tôi mới biết là cái số người trên tàu đâu cũng khoảng cỡ 29 người. Hơn 10 người là thanh niên trai trẻ. Trong đó có tôi, cùng với một người thiếu úy không quân và hai người lính bị động quân nữa. Tàu như thế cứ chạy suốt đêm ra ngoài cửa biển. Lúc trời mờ mờ sáng thì trời cũng bắt đầu mưa. Từ đó lại có gió nổi lên và mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Tàu chạy rất là chậm. Nói nào ngay, bởi vì mưa và gió rất là lớn cho nên phải tấp vô Hòn Sơn, là một cái hòn đảo nhỏ không có người ở, để mà trốn gió bão. Hai ngày hôm sau, mưa cũng bắt đầu tạnh và sóng gió cũng đã yên. Và rồi con tàu lại tiếp tục ra đi. Thấy tài công ngồi dầm mưa suốt ngày, tôi đề nghị với ông lái tàu là cho tôi lên, tôi phụ với ông. Và cũng được, ông đồng ý. Bây giờ nhìn từ xa thì chỉ thấy có hai người trên tàu giống như là hai người đi buôn mà thôi. Ông lái tàu cứ chạy hoài. Cũng chưa cần một cái sự giúp đỡ nào của tôi. Nhưng mà tôi để ý là ông lái tàu này á, ông lái tàu mà hoàn toàn trong tay không có cái địa bàn hay hoặc là cái bản đồ nào cả. Ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên tôi mới hỏi: "Ủa sao tôi thấy tàu cứ chạy về hướng Bắc? Nếu mà chạy về hướng này hoài thì sẽ gặp Campuchia, làm sao đi đến Thái Lan được? Mà nếu mà muốn đi Thái Lan thì phải chạy về hướng Tây chứ." Ông già nghe như vậy thì có vẻ phật lòng lắm.
"Cậu yên chí đi. 20 năm nay tôi đi buôn bán đường biển đó nhiều rồi. Tôi chỉ có coi núi mà tôi đi thôi cậu ơi.
Lúc đó tôi nghĩ khi đã đi ra ngoài cái hướng Tây rồi thì làm sao mà con thấy được cái núi nữa. Mà ông cứ coi núi, núi, núi và cứ đi dọc, 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 dọc hoài như vậy. Chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi đến ngày hôm sau luôn thì đào bắt đầu cạn nước. Chỉ còn có mấy lít à, chia nhau từng giọt ở trên tàu. Sau đó thì tôi mới nhìn thấy một cái đảo ở xa xa. Tôi hỏi ông rằng thì là xem có thể ông tấp vô cái đảo này không. Nếu mà thấy dừa thì mình hái dừa mình uống, hay hoặc là mình thấy suối, hay hoặc là mình thấy nước gì đó thì mình đổ thêm vào mấy cái thùng phi hay hoặc là can. Hiện thì nó cũng đã cạn hết trơn trên tàu rồi. Nghe như vậy thì ông lái tàu mới đồng ý cái giải quyết cho cái chuyện nước uống bằng cách là ông chạy về cái hướng đảo. Nhìn thấy đảo ở gần vậy mà chạy tàu cũng chạy cũng phải cả gần mất 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ mới tới đảo được. Khoảng 5 giờ chiều, trời hoàng hôn thì mới thấy bờ. Có hai cha con đứng trên bờ đang thả lưới. Trên tàu nói chuyện, người trên bờ có thể nghe rõ luôn nữa. Tôi nghĩ là có lẽ đây là một cái hòn đảo nhỏ của Campuchia vậy đó.
Ông lái tàu nói một tràng tiếng Miên với hai cha con để ghé vào xin nước uống. Thằng nhỏ bỗng nhiên la lên bằng tiếng Việt.
Ê, ba ơi, vượt biên đó ba ơi.
Tôi nghe rất rõ ràng tiếng la đó, bèn nói ngay với ông lái tàu. Chết rồi, ông đi lộn vô đất Miên rồi. Mau quay đầu lại, chạy lẹ lên. Hồi đó, nếu thấy đất có người Việt Nam là biết ngay có lính Việt Cộng ở đó. Ghe quay đầu ngược trở lại và chạy rất là gấp. Trong lúc quay đầu ra thì thấy hai cha con đó đang lật đật cuốn lưới lên. Tàu lúc này cũng đang chạy chậm nên tôi thấy quang cảnh trên bờ rất là rõ. Bây giờ mới thấy ông già đứng ra nhận lấy tàu là dân Tây Mơ, hoàn toàn bù trất ba cái chuyện phương hướng. Tôi đã tình nguyện can dự vào với việc sống chết của chiếc ghe rồi thì ném lao phải theo lao thôi. Hai cha con trên bờ vừa cuốn lưới lên, chạy qua bờ rạch bên kia, leo lên một chiếc tàu đuôi tôm, nổ máy. Còn mình thì cứ tiếp tục cắm cúi ráng chạy, càng lẹ càng tốt. Tôi than thở.
Chết rồi. Trời ơi, chết rồi. Cái này là gặp bộ đội rồi, ông ơi, coi như là đảo này bộ đội nó lấy rồi, ông ơi.
Ý như mình là suy đoán, bọn nó bắt đầu đuổi theo rất là gắt. Qua bờ rạch không còn thấy thằng nhỏ nữa, người đàn ông tàu đuôi tôm khác và kéo thêm 6 đứa nhỏ. Ghe mình đã xả hết tốc lực, còn ghe tụi nó cũng chạy tới, chạy tối đa. Đuổi theo một hồi thì khi gần tới mình, nghe tụi nó la lên.
Đứng lại.
Thấy tàu vẫn chạy, tụi nó bắt đầu chĩa súng bắn về phía ghe, nghe chóc chóc. Lúc đó tôi đã thủ thế, la lên với mọi người trong ghe là
Bình tĩnh nha, nằm sát xuống, kẻo chết cả đám nha, không có ai được lộn xộn, nghe chưa, ngóc đầu lên á tụi, nghe chưa, ngóc đầu lên, không có được ngóc đầu lên.
Sau đó tôi mới quan sát ông lái.
Ông cứ bình tĩnh mà giọt đi ha. Để tôi dòm chừng cho. Tụi nó đuổi riết cũng phải mấy tiếng đồng hồ sau mới theo kịp tôi, nghe chưa.
Ghe bộ đội có mang theo cái máy khuếch âm, cùng lúc với lại tiếng súng nổ, chúng lại gào thét tiếp tục nữa.
Đứng lại.
Chắc chắn rằng tụi này là cái tụi mà chuyên môn bắt người vượt biên rồi đây nè. Những năm gần đây bọn Việt Cộng dàn một cái trận chuyên môn bắt những cái người vượt biên, vừa lập công mà lại vừa tịch thu vàng bạc không biết bao nhiêu mà nói. Tôi mới nói với ông lái tàu rằng thì là ông cứ chạy đi, ông mà đứng lại là vô tù hết cả đám, nghe chưa, vô tù hết cả đám đó.
Vợ con tôi ở bên Thái Lan rồi, tôi đi chuyến này là chuyến chót nè.
Ông lái tàu đã nói như vậy. Khi tụi nó đuổi tới được gần thì chúng cũng không bắn lên trời nữa mà chúng lại bắn thẳng. Tàu đuôi tôm chúng nhỏ, nước thì lại mấp mé, còn tàu của mình thì lớn hơn nhưng mà lại chạy chậm nữa. Khi đã tới tầm, thấy tàu mình không dừng lại thì chúng lại bắn tiếp nữa. Lúc đó, đứng bên cạnh ông lái tàu,
Tôi nghĩ rằng thì là chạy nữa thì cũng chết, mà dừng lại thì nó bắt được mình thì mình coi như là mình tiêu đời thôi. Người khác thì có thể ở tù vài ba tháng rồi về, còn mình á hả, mình á hả, để nó bắt được thì cũng coi như là chết thôi. Biết mình trốn tù, chúng sẽ đem ra pháp trường để mà bắn để mà làm gương cho kẻ khác. Nghĩ như vậy rồi tôi chỉ còn có một quyết định rằng thì là thà chết ngoài biển còn hơn là đi tù. Còn hơn là đi tù thôi.
Trong khi tàu đang giật hết tốc lực thì ở dưới tàu có mấy chục người. Khói mịt mù nên người nào người nấy mặt mũi ai cũng đen thui à. Tôi chạy xuống hầm nói với bà con: ráng đè mái tàu cho tàu khỏi rung rinh nha. Thời gian kinh hoàng này kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Bộ đội địa phương bắn nhiều, nhưng có lẽ vì toàn là súng nhỏ nên đạn không có tới. Giả lại, khi tàu ra cửa biển gặp sóng lớn, tàu đuôi tôm lại quá nhỏ, cứ hụp lên hụp xuống theo con sông nên đạn bắn rất là khó trúng. Để uy hiếp tinh thần chúng tôi, chúng la lớn và yêu cầu tàu vượt biên đứng lại.
Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại.
Lúc ra đến cửa biển, tôi một mặt đứng kèm ông già lái tàu cho ông vững tâm, một mặt chạy xuống dưới kêu anh em ráng làm sao đè cái máy để tàu khỏi rung bần bật. Tôi còn nhớ là một em trai khoảng 17 tuổi tên là Từ, dân Phù Cát, Bình Định. Bà con bên vợ tôi gọi tôi bằng Dượng. Nó lết lại gần tôi và nói:
Dượng ơi, Dượng ơi, đầu hàng đi Dượng ơi. Ở tù có 3 tháng à, chứ nếu mà nó mà bắn là chết à. Nó bắn tàu mình chìm, trời ơi, xa bờ quá, làm sao mà lội vô.
Nó đâu có biết là tôi là thằng trốn tù, mà cứ tưởng tôi là thầy giáo. Trong ghe này không ai biết tôi trốn tù cả. Sau này thằng bé cũng vượt biên, định cư ở Los Angeles. Rồi hồi em lập gia đình tôi có qua dự.
Cướp quyền chỉ huy.
Trên tàu không có súng, nhưng mà có một cái rựa. Tôi giữ nó bên mình để mà làm vũ khí phòng thân. Trong cái bước đường cùng này dũng cảm như người ra trận, tôi mới ra lớn rằng thì là: Mấy anh nghe rõ giùm tôi nha. Anh nào mà chồm đầu lên á là nhất định tôi chém nghe chưa hả? Bây giờ đang lúc là nguy khốn lắm, phải giữ kỷ luật nằm yên ở dưới này nghe chưa? Không ai được lên. Phải ráng đè tàu. Đứa nào kêu đầu hàng leo lên tôi chém.
Trong khi tôi chạy lên chạy xuống như vậy, tôi vừa liên lạc ở dưới, vừa liên lạc ở trên, thì phía dưới mọi người lại lo cầu nguyện râm ran. Người niệm Phật, người thì đọc kinh om sòm. Trong khi chiếc ghe đuôi tôm vẫn đeo theo sát luôn người đó. Lúc này tụi nó cũng đuổi gần kịp theo cái ghe của mình rồi. Cứ cập sát ngay ở bên hông tàu đó. Khi ấy thì tôi đang đứng kế bên ông già luôn, đang tiếp tay ổng rỉ sát cái dây ga. Tôi sợ tụi nó bắn riết quá như vậy rồi ổng già ổng sợ rồi ổng dừng lại rồi đầu hàng là ổng hết. Tôi định bụng á, nếu mà ông ấy đầu hàng tôi sẽ đẩy ổng xuống tàu rồi giật ga liều mạng chạy tiếp luôn. Đâu đó tụi nó cũng đã bắt đầu khai hỏa. Phát đầu tiên nó bắn trúng ngay cái buồng máy. Đây là đạn phóng lựu M79 chúng đã cướp được sau khi miền Nam tan hàng. Tôi nghe một tiếng nổ rất là lớn rồi sau đó thì khói đen bay mù mịt. Chúng nó không muốn bắn chìm tàu đâu, mà chỉ muốn bắn cho mình đầu hàng thôi rồi kéo vô để mà lục soát để mà kiếm tiền mà thôi. Tôi thấy buồng máy bung gỗ ra. Lúc đó tôi đang nắm tay ga, tôi mới nói rằng thì là: Ông giữ cái chân lái cho nó vững nha. Tôi giữ tay ga. Rồi tôi mới ngồi xuống tôi giữ tay ga. con già một tay, vịnh cái cột, còn cái chân thì giữ cái bánh lái, lạng qua lạng lại để cho tụi nó bắn đừng trúng.
Sau đó tụi nó bắn thêm một quả thứ hai nữa. Mảnh đạn quả này trúng ngay vô chân ông già lái tàu. Ổng bị thương, khuỵu xuống. Tôi đứng một bên, ổng đứng một bên. Mảnh gỗ này ở trong phòng máy nó văng ra tung tóe đầy đầu mặt. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đứng lên, hất ông già qua một bên, giật dây ga và tiếp tục chạy. Sau quả đạn thứ hai thì con tàu vượt biển đã tan hoang, buồng lái bị dở nát. Nếu chúng muốn bắn chim thì chỉ cần một phát đạn nữa ngang hông là coi như xong. Nhưng thực tình chúng chỉ muốn bắn cho mình đầu hàng mà dừng lại để chúng kiếm chắc. Nghĩ vậy tôi tiếp tục siết tay ga chạy tiếp. Tôi nghĩ bọn này đã đuổi theo ghe tôi một khoảng khá là dài rồi, vì ngoài cửa biển sóng lớn hơn nhiều. Chúng tôi vì sợ hãi nên phải dừng lại. Lúc đó chiếc ghe đuôi tôm đã áp sát chiếc tàu của chúng tôi. Trong số 7 người đuổi theo có một phụ nữ. Chúng nó đều mặc bộ đồ màu xanh của bộ đội. Khi đã cập đến được gần ghe của mình thì chúng nó ngưng, không bắn nữa mà tìm phương thế để leo lên tàu của mình. Phản ứng cấp thời không hề tính toán trước. Tôi đạp hết bánh lái để tàu quay ngược lại. Mũi tàu của chúng nó đã đâm thẳng vô con tàu vượt biên. Tàu mình thì cao, ghe đuôi tôm thấp, quá đà nên tàu của tụi nó nghiêng và chìm tức khắc. Ghe đang chìm mà cũng còn thằng bộ đội giơ súng lên bắn mấy phát cuối cùng.
Thông thường tàu vượt biên, công an, bộ đội chỉ bắn vài phát là đã phải ngừng, bởi vì ai cũng sợ chết cả. Nhưng con tàu của tôi thuộc loại ngoan cố, cho nên chúng tuyệt vọng phải bắn thẳng. Giờ đây tàu đã ra biển lớn, sóng bắt đầu cao. Nếu tiếp tục đuổi nữa thì ghe đuôi tôm của chúng không cầm cự nổi đâu. Lúc đó ngoài biển lớn cũng đã thấy cá heo nhảy lên trên mặt nước. Quan sát thấy tàu đuổi theo mình đã bị chìm nghiễm giữa cái tiếng la hét kinh hoàng, tôi đã cho tàu chạy vòng xa xa để nhìn lại chỗ tàu tụi nó chìm. Sau đó tôi quay đuôi tàu vô mặt trăng, mũi tàu hướng về phía tây.
Trên tàu, lúc này mọi người la ôm sùm, vì có người bị thương và có người chết nữa. Tôi vẫn kiên trì cho tàu chạy suốt cả đêm. Mặc dù vừa qua cơn kinh hãi, nhưng có lẽ với bản năng sinh tồn, một ngày không có một giọt nước uống, cổ họng đắng, miệng khô khốc, tôi vẫn phải một mình điều khiển con tàu chạy tiếp.
Vâng, thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của hồi ký Vượt tù, vượt biển của tác giả Huỳnh Công Ánh mà quý vị vừa thưởng thức qua phần diễn đọc của Thanh Hùng và Hoàng Tính. Một nửa Hoàng Tính và Thanh Hùng xin thật là cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Cảm ơn quý vị.